This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh. Dạ vâng, và bên đầu dây bên kia đã có anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin chào Thiên Tính. Và Tiến Dũng cũng gửi lời chào đến quý thính giả của Đài 1600. Và trước khi đi vào những bản tin buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một dòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones lên 65 điểm, đã trên mức ngưỡng cửa 14.009, và Nasdaq thì lên 26 điểm, hiện tại là 3.191 điểm, SP500 lên 7 điểm, mức hiện tại là 1.517 điểm, thì đối 10 năm là 1.98%. Và dầu thô thì lên nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 96 đồng 26 xu, vàng thì giảm 2 đồng cho buổi sáng ngày hôm nay, một ounce vàng là 1.669 đồng 30 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất không lên không là 3.59% và tuần rồi là 3.60%, và lãi suất không lên không xuống cho 15 năm, hôm nay là 3.89% và tuần rồi là 3.91%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim bán mua vào là 20.800 và bán ra là 20.850 đồng. Vàng thì buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng không thể nào mà cập nhật vào cái giá vàng ngày hôm nay, nhưng mà giá vàng ngày hôm qua đó là 45.330.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.630.000 đồng cho một lượng. Thì đó là tin tức sơ lược cho những cái số giá vàng như giá tiền. Và đi ngay vào bản tin cho buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái lượng thuế ngày hôm qua đó thì theo như dự cái tuần vừa qua đó thì phải nói rằng cái số tiền thuế mà phải nói rằng nó ảnh hưởng cho 1% dân giàu ở Hoa Kỳ. Nói chung ra là nếu người nào làm trên cái mức mà một cho một năm thì phải đóng khoảng 51.9% cho cái Federal State Tax Income. Thì đây là một con số rất là lớn. Và những cái số tiền mà những người nào lên trên 1 triệu đó thì chúng ta biết rằng không ở đâu xa ngoài ra cái tiểu bang California. Hiện tại bây giờ dân ở California nhiều người giàu rất là đông ở đây. Hầu như là về cái giới mà chơi về thể thao là một. Thứ hai nữa là về những người làm về truyền thông là hai. Và nhiều nhất là giới về movie star, tức là những tài tử điện ảnh. Và chúng ta biết là khi mà cái bản tin mà thuế má đưa ra đã hit những người này, tức là đụng chạm những người này rất là nhiều khi mà họ làm trên ngưỡng cửa 1 triệu Mỹ Kim. Họ phải đóng một con thuế rất là khủng hoảng. Thì theo những bản tin mới nhất thì cho biết là hiện tại bây giờ riêng về tiểu bang California không thôi là khoảng có 30.000 người giàu, tức là cái mức lương của họ trên 1 triệu Mỹ Kim, họ đang bắt đầu nhắm chiều hướng đi ra ngoài. Tức là họ không có muốn sống ở tiểu bang California vì cái ngưỡng thuế nó lên rất là cao. Hầu như là cái số tiền mà những người nào mà làm dưới 1 triệu thì phải trả đến 13.3%. Đó là cái số tiền mà tổng income của những người này rất là cao. Như thế người ta bắt đầu đi ra khỏi tiểu bang California. Chúng ta biết rằng trong đó có những người đã đi ra, như là những người chơi golf, những người chơi thể thao mà nổi tiếng như chơi tennis, chơi bóng chày vân vân. Trong đó có những người entertainment, như là những người về đóng phim, đạo diễn vân vân. Họ đi ra và những cái tiểu bang mà họ lựa chọn, trong đó có Florida là đầu tiên và New York cũng có, và kế tới là tiểu bang Texas. Và chúng ta biết rằng ngày vừa qua thì ông Rick Perry đã lên cái radio và đánh thẳng qua bên California, vì ông biết cái bản tin này nếu mà hit ở California thì sẽ có nhiều người qua đây, vì hiện tại bây giờ họ không biết đi đâu. Họ biết là họ đang tìm hiểu, trước đây họ sống ở California là chỉ có tiểu bang California mà thôi. Nhưng bây giờ họ khi cái bản tin này đưa ra về thuế má đã đụng chạm đến cái tiền của họ thì họ nghĩ rằng họ phải đi ra, mà họ đang tìm hiểu tiểu bang nào mà họ nên đi. Sau đây Tiến Dũng xin mời quý vị nghe một đoạn gọi là kêu gọi ngắn của ông thống đốc Rick Perry khi ông kêu gọi ở tiểu bang California. Xin mời quý vị.
Building a business is tough, but I hear building a business in California is next to impossible. This is Texas Governor Rick Perry, and I have a message for California businesses. Come check out Texas. There are plenty of reasons Texas has been named the best state for doing business for 8 years running. Visit TexasWideOpenForBusiness.com and see why our low taxes, sensible regulations, and fair legal system are just the thing to get your business moving to Texas.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một đoạn phóng sự, đoạn quảng cáo ngắn trên radio mà phát đi mỗi ngày nhiều lần ở California của thống đốc Rick Perry. Và Tiến Dũng đã từng nhắc nhủ như thế này, nếu mà thật sự cái message này nó đã hit bên California và người dân California không cần phải đi xa qua bên Texas, thì chúng ta thấy rằng cái lượng mà đầu tiên đã hit là sẽ lên đến đỉnh mà những người buôn bán nhà không kịp, đó là nhà cửa. Vì thế Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm trong cái địa ốc, chúng ta thử nghĩ. Và nếu mà đặc biệt những cái giới về làm địa ốc đó, chúng ta nên bán, khi mà bán nhà cho thử hỏi người đó từ California phải không, thì Dũng nghĩ rằng trong thời gian qua đa số mà cái nhà bán được là những người từ California qua để mua nhà. Và trong những ngày sắp tới đây, cái làn sóng những người bên California sẽ bắt đầu đổ về Texas. Lúc đó chúng ta thấy số tiền nhà cửa sẽ lên rất là cao đó, thưa quý vị. Và bước qua bản tin kế tiếp, thì bản tin không có được vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là bản tin về công an việc làm sẽ bị cắt giảm, như trước đây thì ông nói đã 3 tuần qua về cái lượng cắt giảm nhân viên của chính phủ. Thì ngày hôm nay bản tin cho biết rằng Washington DC is ground zero for federal jobs, tức là họ nói rằng hiện tại bây giờ những người nào đang làm việc cho chính phủ ở Washington DC hoặc là những các nơi khác trên toàn nước Mỹ, họ đang rất là nơm na và lo sợ khi mà cái Congress đã đưa ra, tức là Quốc hội đã đưa ra một cái con số cắt giảm đến 1.200 tỷ Mỹ Kim, tức là $1.2 trillion, để cắt giảm cho hai cái, một là defense, hai là non-defense. Defense là như thế nào? Defense là như anh Tư Dũng đưa trước đây, là những người làm về máy bay, làm từ về lính tráng hoặc là xe tăng, rồi làm về tàu biển, thuyền, vân vân, thì sẽ cắt giảm khoảng 600 tỷ Mỹ Kim cho cái defense. Và nên defend là những người nào? Những người chẳng hạn như coi về Nation Park, rồi service những cái chỗ mà như là không lưu, rồi những người mà chúng ta biết là họ bảo trì về súng ống, bảo trì về đạn dược, rồi ngay cả những người chăm sóc những cái vườn quốc gia, vân vân, rồi thậm chí những người làm về cái việc kiểm soát về lương thực, nhiều lắm. Và đã những cái số người này là gọi là nên defend, phải cắt giảm đến khoảng 600 tỷ nữa. Chúng ta biết rằng trong lúc năm đi ngược về năm 2011 thôi đó, cái năm này cũng là một cái năm khủng hoảng về kinh tế, thì Washington đã cắt giảm rất là nhiều. Và trong thời điểm đó cho đến khoảng giữa năm 2010 đến 2011 đó, Washington đã cắt giảm khoảng 8.900 nhân viên. Nhưng bây giờ bước qua năm 2013 này sẽ có một làn sóng mà người ta cho biết rằng đây là làn sóng lớn nhất từ trước đến nay, là cắt giảm về nhân viên của chính phủ. Và chúng ta chờ đợi xem sẽ những ngày sắp tới như thế nào. Riêng về tháng 9 thì người ta đã đưa ra một cái con số nhất định, thì phải cắt giảm khoảng một tháng nữa, cắt giảm xuống 85 tỷ cho cái việc mà mỗi tháng nó phải cắt giảm xuống. Như trước đây 100 tỷ thì bây giờ chỉ còn có 15 tỷ, hoặc là trước đây là 150 tỷ thì bây giờ còn có khoảng 55 tỷ vân vân, thì sẽ cắt giảm rất là nhiều. Vì thế chúng ta thấy rằng cái nếu mà cắt giảm về ngân sách này thì số người mà không cần thiết sẽ bắt đầu từ từ ra đi, và một làn sóng thất nghiệp thiệt lớn xảy ra, và lúc đó là cái đợt suy thoái của Hoa Kỳ sẽ tăng lên. Đó là cái điểm mà chúng ta đang chờ đợi những ngày sắp tới. Vì thế Tí Dũng nói rằng nếu chúng ta save tiền thì chúng ta save từ bây giờ, đừng có tiêu xài hoang phí, vì chúng ta không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Và bước qua bản tin kế tiếp thì nói về American Airlines. Bản tin này cũng trước đây thì người dân Hoa Kỳ cũng đang theo dõi, vì qua nhiều tháng thì hai cái hãng airline đã bắt đầu tính sát nhập, gọi là góp gạo thổi cơm chung, đó là hãng US Airways và American Airlines. Và họ nói rằng hiện tại bây giờ đang từ từ bước vào giai đoạn để ký giấy tờ để cho hai cái hãng này sát nhập với nhau. Nếu mà American Airlines cũng như US Airways họ sát nhập đến nhau thì đây là hãng máy bay gọi là the world largest airline, tức là trên thế giới mấy hãng máy bay này lớn nhất trên toàn cầu, vì số lượng service đông và máy bay cũng nhiều, và những cái base mà họ ngừng lại đó cũng rất là nhiều nữa, thưa quý vị. Theo kế đó là cái hãng United Continental và cũng như US Airlines, thì hai cái hãng này bây giờ, hiện tại bây giờ thì đang đứng đầu về quán quân về số lượng máy bay nhiều nhất trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu mà hãng American Airlines và hãng US Airways đó, mà họ sát nhập với nhau, thì họ sẽ chiếm ra cái giải quán quân, tức là số lượng máy bay nhiều nhất trên thế giới. Và theo cho thấy rằng hai hãng máy bay này đã sát nhập với nhau trong những ngày sắp tới và cái sự lựa chọn chúng ta sẽ bắt đầu được nhiều hơn. Trong khi đó thì những hãng máy bay đã từng sát nhập chung lại với nhau, gọi là góp gạo thổi cơm chung, là Delta Airlines và Northwest Airlines đã sát nhập với nhau vào năm 2008. United Airlines và Continental Airlines đã sát nhập với nhau vào năm 2010. Và Southwest Airlines đã sát nhập với nhau với AirTran vào năm 2011. Và cuối cùng là American Airlines đã sát nhập với US Airways vào trong những ngày sắp tới. Song song bản tin trên cũng liên quan đến hãng máy bay, thì ngày hôm nay bản tin cho biết rằng hãng United Airlines đã cancel 900 chuyến máy bay vào ngày hôm nay, và hầu như Delta Airlines cũng đã cancel 740 chuyến bay. Và chúng tôi biết rằng lý do là một cái cơn bão rất là lớn đã thổi qua vùng Đông Bắc ngày hôm nay, cơn bão tuyết. Và tuyết có thể lên đến từ 2 đến 4 feet ở vùng Đông Bắc. Trong khi đó thì ở Texas chúng ta thời tiết lên 70 độ và nói chúng ta đang hưởng thụ những cái ngày đẹp nhất trong cái mùa này. Và American Airlines, riêng về American Airlines đã cancel 50 chuyến máy bay vào ngày hôm nay, và hầu như họ sẽ tuyên bố là họ ngưng 50 chuyến máy bay nữa vào trong ngày hôm nay. Hôm qua là 50 chiếc và hôm nay là thêm 50 chiếc nữa. Vì thế quý vị nào mà có chuyến bay qua cái vùng Đông Bắc thì chúng ta nên check lại, vì hiện tại bây giờ cơn bão tuyết đang hoành hành bên đó, chúng ta không thể nào đáp máy bay bên đó được. Chúng ta có thể gọi trước để ra phi trường thì họ cancel thì chúng ta sẽ mất thời giờ. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, là một bản tin nói rằng, một bản tin của nhà gọi là entrepreneur, sử dụng không biết dịch như thế nào, nhưng mà giống như cố vấn về kinh tế. Ông là người Australian, tức là người Úc, thì ông đưa ra một cái thông điệp ngày hôm nay trên đài CNN mà Tí Dũng muốn chia sẻ đối với vị đồng hương bên ngoài. Và Tí Dũng thấy cái thông tin này rất là bổ ích cho những người nào mà hiện tại bây giờ Tí Dũng dùng là thành công ở Hoa Kỳ. Ông nói rằng hiện tại bây giờ dân giàu có Hoa Kỳ đang từ từ poison their kids by money. Ông tạm dịch rằng người giàu có ở Hoa Kỳ ngày hôm nay đang đầu độc con của họ bằng tiền bạc. Cái đơn giản là như thế này, ông nói rằng hiện tại bây giờ người giàu họ đã bận bịu về công ăn việc làm, họ không còn thời giờ nhiều để mà chăm chút về con cái, nhưng mà cái money có thể làm cho con cái họ, nó muốn những gì nó sẽ để yên cho họ, tức là nó từ từ, nó theo cái chiều hướng nó muốn làm gì thì làm để cho họ dư thời giờ để mà làm công việc riêng của họ. Vì thế, điều này đã xảy ra rất nhiều trên toàn thế giới, chứ không phải riêng Hoa Kỳ. Ông nói, a lot of money is poison their kids. Hiện tại bây giờ, thí dụ như con của họ muốn cần cái tiền để mà mua xe, họ cho tiền mua xe. Cần tiền mua nhà, họ cho tiền mua nhà. Cần tiền để mà xài này kia, họ cho hết. Even họ đưa cả credit card, cả một cái nhà băng, có một account riêng cho con họ xài. Nhưng mà dần dần những đứa con này đã dướng vào những cái tệ nạn xã hội mà hầu như tất cả người giàu ngày hôm nay có những đứa con phải nói rằng, họ nói, ông này cho biết rằng, behave badly, tức là cái thái độ như cái đời sống của họ, của những con của những người giàu này, nó càng ngày nó càng rất là tồi tệ. Và ông đưa ra một cái điển hình, những người mà những đứa con tốt, mặc dầu cha của họ là tỷ phú, chẳng hạn như là ông Trump, về Donald Trump, và ông kế đến là ông Warren Buffett. Và ông Warren Buffett nói rằng, ông không có một cái di chúc nào cho con cái của ông hả? Tức là ông anti-inheritance, tức là ông không có bao giờ quan niệm là để đi chúc cho con cái, hoặc là ông cho con cái tiền bạc để mà nó sinh sống một cách phung phí. Ông nói một câu mà hiện tại bây giờ tất cả những người nhà giàu đang bắt đầu theo dõi câu, tức là làm theo cái lời đó. Ông nói rằng, enough to do anything, but not so much that they cannot do anything. They can do anything. Tức là ông nói rằng, cho con cái tiền đủ để nó làm những gì mà mình muốn nó làm theo, chứ không có thể nào cho con cái nhiều quá đi đến nỗi mà nó không muốn làm gì hết. Đó là cái lời mà ông đã tuyên bố, mà hầu như những người giàu có ngày hôm nay, họ chỉ cho con cái họ tiền đủ để mà học mà thôi. Ngoài ra, những số tiền khác, khi mà chúng ta cho con cái chúng ta nhiều, thì có thể nó đi sẽ sanh ra những cái tai nạn xã hội. Vì thế, đây là cái bản tin mà Tí Dũng thấy người đồng hương chúng ta cũng lưu ý. Chúng ta nên cho con cái chúng ta tiền đủ để mà chúng ta theo dõi nó, cần vừa sách học hay là những cần những cái laptop để mà học bài vân vân thì chúng ta phải cho, nhưng mà đòi những thứ khác, cho tiền để mà đi bar hay đi uống cà phê, ăn chơi khác thì chúng ta nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ đang rất là quan tâm về cái behavior của con cái của họ. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và có một câu hỏi trước khi chia tay anh Tiến Dũng hôm nay, thì Thiên Tính thấy là việc cắt giảm nhân công việc ở Hoa Kỳ cũng đang rất là tăng, và hiện tại Thiên Tính thấy một cái bản tin ở California giá xăng là tới 5 đồng rồi, thì không biết năm nay có phải năm suy thoái của Hoa Kỳ hay không anh?
Thật là khó đoán khi mà nói suy thoái hay là không suy thoái, nhưng mà theo như các nhà kinh tế gia đó Thiên Tính, họ nói rằng bước qua năm 2013 này thì còn cái số mà về GDP, có những cái số khác nữa đó, thì nó sẽ gia tăng lên, tức là nó có phần phấn khởi hơn. Nhưng mà cái xăng á, thì theo Tiến Dũng nghĩ rằng nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó cho cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Vì theo như ước tính của các nhà kinh tế gia thì xăng nó chiếm đi từ 4 đến 7% income của người dân Hoa Kỳ. Vì thế nếu mà xăng tăng lên thì con số này không phải là 4 đến 7 nữa, có thể là 5 đến 8 hay là 9 đến 10, vân vân. Vì thế nếu mà người ta chi tiền nhiều cho xăng thì chắc chắn là những cái khoản chi tiêu khác họ sẽ cắt. Nhưng mà trước đây Dũng có nói là lý do tại sao mà xăng lại gia tăng, thì ngày hôm qua Dũng có nói rồi, thì xăng nó tăng nó đơn giản, Hoa Kỳ có xăng nhiều lắm, nhưng mà Hoa Kỳ chưa có khui một cái mỏ xăng nào mà đáng kể để giúp cho giá xăng giảm. Nếu mà Hoa Kỳ khui thì khui những mỏ xăng hàng như Alaska, Texas hay là bên North Dakota thì xăng nó sẽ giảm kinh khủng. Nhưng mà ngược lại thì Hoa Kỳ chưa có mở một cái nắp xăng nào ở Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại thì bên cái vùng Trung Đông là OPEC đó, thì đặc biệt những khối Trung Đông là Ả Rập Saudi, họ đã cắt giảm 1 triệu thùng trên toàn thế giới, vì thế ảnh hưởng Hoa Kỳ rất là nhiều. Và trong khi cái lượng xăng dầu mà dầu thô gửi về Hoa Kỳ không đủ, thì chắc chắn những cái hãng mà lọc dầu sẽ đóng cửa, vì không có dầu thô thì họ phải đóng cửa, và đóng cửa sẽ sa thải nhân viên, và sa thải nhân viên thì dầu bắt đầu sẽ, vì cái refinery tức là đóng cửa rồi thì không có dầu, chắc chắn thì dầu sẽ gia tăng, vì cái demand nó đòi hỏi cao hơn cái supply, đơn giản là xăng sẽ gia tăng. Vì thế chắc chắn là như vậy, Thiên Tính, xăng tăng thì ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều.
Và một câu hỏi cuối cùng cho chương trình hôm nay, thì Thiên Tính thấy rằng Governor của Texas đang kêu gọi tất cả người dân của California về Texas để sống, về tránh cái thuế. Vậy không biết nếu mà như vậy xảy ra thì Texas có đi lên vết xe đổ của California ngay bây giờ không anh?
Theo như Tiến Dũng mà biết đó, thì ông Rick Perry đã gửi một cái message 30 second ở đài radio trên toàn cái tiểu bang California, khi ông biết rằng hiện tại bây giờ dân giàu có đó đã bắt đầu chuyển hướng qua các tiểu bang khác, vì California đang thiếu một cái nợ kinh khủng và họ đã tăng thuế lên liên tục. Vì thế người giàu ở đây họ không muốn ở đây nữa, họ đã chia ra. Nhưng mà cái tâm lý thì ông thấy cái điều này xảy ra thì ông đã kêu gọi, và chúng thấy cái làn sóng người California bắt đầu đổ dồn qua Texas rất là nhiều, và trong đó cũng chỉ hướng qua bên New Mexico, đồng thời ở bên Florida nữa. Nhưng mà nếu mà nó hit thật sự người dân giàu, mà đó là cái word of mouth, tức là khi mà nó truyền miệng qua rồi đó, thì dân nhà giàu họ sẽ truyền qua. Nếu mà ở Texas quá tốt, đất rẻ mà đất lành chim đậu đó Thiên Tính, thì họ đổ về đây. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng người dân mà gọi là tất cả những người nào mà về địa ốc đó thì chuẩn bị để mà mở hầu bao mà đếm tiền đi, vì dân Texas, xin lỗi, dân California mà đổ qua thì giá nhà ở Texas sẽ tăng lên, mà tăng lên không phải đơn giản, tăng lên một cách kinh khủng, không có nhà để bán nữa. Chúng ta thấy rằng nếu mà đơn giản những người mà bán nhà ở đồng hương bên ngoài mà chúng ta có làm realtor đó, thì chúng ta thử hỏi một người qua mua nhà bên đây, họ phải từ California không? Chắc chắn Tiến Dũng nghĩ rằng ít nhất phải từ 5 trong 10 người là từ California. Và số nhà hiện tại bây giờ bên Texas, nếu ta để giá bao nhiêu, chúng ta có thể bán cao hơn được, vì dân California qua mua nhà rất đông đó Thiên Tính.
Dạ vâng, và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến thì Thiên Tính cũng chúc gia đình ông Tiến Dũng có một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào.
Vâng, Tiến Dũng cũng cảm ơn Thiên Tính rất là nhiều, và cảm ơn cũng chúc Thiên Tính cũng vậy, và có sức khỏe luôn để phục vụ gia đồng hương. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình, và chúc mừng năm mới. Những gì năm mới này, Tiến Dũng xin quý vị, những gì năm cũ qua đi thì năm mới không còn nữa, ngược lại những năm mới chúng ta mọi sự đổi mới, ngay cả những cái việc cuộc sống gia đình chúng ta luôn luôn được thịnh vượng và bình an. Và đặc biệt một điều lưu ý nhất Tiến Dũng xin nhắc nhở là chúng ta nên xem những gì đáng xem, tức là để dành tiền những gì đáng để dành, và những gì đáng xài chúng ta xài. Chúng ta không nên xài hoang phí trong những ngày sắp tới, vì chúng ta sẽ biết rằng qua ngày 1 tháng 3 sẽ có những biến cố rất lớn xảy ra trong cái làn gọi là làn sóng cắt giảm nhân ngân sách cũng như cắt giảm nhân viên ở Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh, và xin đừng rời làn sóng của đài 1600 AM. Sau một vài phần thông tin thương mại thì những chương trình tiếp theo sẽ được phát thanh đến quý vị.